là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2015. Người Đài Loan cân nhắc lợi hại của các quan hệ cải thiện với Trung Quốc. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Đài Bắc, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Hoa Kỳ khẳng định quyền tự do hàng hải trong Biển Đông. Ba tướng lĩnh bị bắt sau âm mưu đảo chính bất thành tại Burundi. Đã tìm thấy xác chiếc máy bay trực thăng Mỹ ở Nepal.
Cũng trong buổi phát thanh này, sau phần tin về Việt Nam, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Hoài Hương sẽ cập nhật những thông tin mới nhất.
Các giới chức Mỹ cho hay Ngũ Giác Đài đang xem xét việc phái chiến hạm và máy bay tới Biển Đông để khẳng định quyền tự do hàng hải tại đây. Động thái này được coi là thách thức trực tiếp đối với Trung Quốc sau khi nước này giáo diết xây đảo nhân tạo trên các bãi đá ngầm trên vùng biển đang trong vòng tranh chấp.
We must push back on problematic behavior and that we must make
trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Russell nói Mỹ phải ngăn chặn thái độ thách thức của Trung Quốc. Tại một cuộc điều trần tại Thượng viện trong tuần này, trợ lý ngoại trưởng Daniel Russell và các giới chức khác đã hối thúc Trung Quốc hãy ngưng các dự án xây cất trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Các giới chức Mỹ coi hành động đó là một hành động phô trương quyền lực nhằm khẳng định quyền kiểm soát của Trung Quốc trên các vùng biển quốc tế. Ông David Shear, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng Mỹ khẳng định quyền tự do đi lại trong vùng biển này và sẽ tiếp tục hành xử quyền này trên biển cũng như trên không. Hoa Kỳ và các nước khác đặc biệt tập trung vào việc giữ nguyên trạng tại Biển Đông, một trong các tuyến hàng hải bận rộn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, một số nhà lập pháp lo ngại rằng những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn Trung Quốc xây dựng các cấu trúc trong vùng biển tranh chấp có thể không đủ sức răn đe và đến quá trễ.
Tổng thống Đài Loan đã làm nên lịch sử qua việc chấm dứt nhiều thập niên quan hệ băng giá với Trung Quốc và việc ký kết một loạt hiệp định kinh tế với Bắc Kinh. Nhưng nhiều người Đài Loan nói rằng chưa thấy lợi ích của thỏa thuận với Trung Quốc thấm xuống người dân thường và có thể còn đe dọa đến đảo quốc vẫn tự trị một cách kiêu hãnh này. Từ Đài Bắc, thông tin viên VOA Ralph Jennings giải thích sự chia rẽ này và ý nghĩa của nó đối với bang giao giữa Trung Quốc và Đài Loan trong tương lai. Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Vào lúc Tổng thống Mã Anh Cửu của Đài Loan khởi sự năm cuối cùng của nhiệm kỳ, người Đài Loan đang cân nhắc lợi hại của chính sách nhiều tham vọng của ông là giao tiếp với Trung Quốc để củng cố kinh tế trong nước. Đài Loan và Trung Quốc đã nằm dưới các chính thể danh rẽ kể từ sau cuộc nội chiến Trung Quốc vào thập niên 1940, nhưng Trung Quốc vẫn đòi hỏi chủ quyền đối với hòn đảo này. Sau khi lên nhậm chức vào năm 2008, Tổng thống Mã Anh Cửu đã dẹp qua một bên những bất đồng chính trị để hợp tác với Bắc Kinh về thương mại, du lịch và các thỏa thuận đầu tư. Nay phần lớn công chúng Đài Loan đang xét lại 28 thỏa thuận, vào lúc các vấn đề kinh tế vẫn dai dẳng. Ông Hoàng Khuê Bác, phó giáo sư về ngoại giao tại Trường Đại học Chính trị Quốc gia ở Đài Bắc nói rằng công chúng muốn có thêm đối thoại với Trung Quốc nhưng đã không chấp nhận những rủi ro. Ông Hoàng nói đa số ý kiến chính mạch vẫn hy vọng vào các cuộc thương nghị đang tiếp diễn xuyên qua eo biển Đài Loan. Điều đó có nghĩa là cho dù ai lên làm Tổng thống nay mai, thì người đó vẫn phải để ngỏ kênh đối thoại. Như ông Hoàng nói thêm rằng, dân chúng Đài Loan hy vọng Tổng thống sẽ bảo vệ các quyền lợi, cũng như nền an ninh của Đài Loan, bảo vệ quyền tự trị của Đài Loan. Ông nói hai mục tiêu này có thể khó đạt được cùng một lúc. Khi ra vận động tranh cử Tổng thống vào năm 2008, ông Mã Anh Cửu đã cam kết đạt tỷ lệ tăng trưởng kinh tế là 6% và thu nhập bình quân hơn 30.000 đô la một năm. Các thỏa thuận đạt được với Trung Quốc kể từ khi ông lên nhậm chức đã đẩy kim ngạch mậu dịch song phương lên các mức cao kỷ lục và đưa sang Đài Loan mỗi năm 2,8 triệu du khách từ lục địa Trung Quốc so với con số nhỏ giọt trước đó. Ông Mã cho hay, năm ngoái các hiệp định cũng đã tạo dựng tổng cộng 9.600 công ăn việc làm. các tổng thống trước đây của Đài Loan đã xung đột với Trung Quốc, khiến cho phần lớn các cuộc đối thoại không thể thực hiện được. Nhưng các số liệu của chính phủ cho thấy các cam kết ban đầu đã không thành hiện thực. Tăng trưởng kinh tế chỉ ở mức 3,74% trong năm ngoái và tỷ lệ thất nghiệp là gần 4%. Thu nhập bình quân đầu người trung bình vào khoảng một nửa mục tiêu đã cam kết. Người dân thường Đài Loan than phiền về đồng lương thấp và giá địa ốc cao. Ông Hoàng Tuấn Vinh, một người đứng đầu nhóm hoạt động gồm 30 thành viên tên là Công vụ Thanh niên Đài Loan, nói những lợi ích của các thỏa thuận với Trung Quốc chỉ là ảo tưởng. Các đoàn thể thanh niên đã lãnh đạo hàng ngàn cuộc biểu tình ở Đài Bắc hồi tháng 3 và tháng 4 năm ngoái bởi vì họ không thấy được mấy lợi ích kinh tế mà lo ngại rằng giới lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc sẽ lợi dụng các thỏa thuận đó để thúc đẩy Đài Loan tiến tới thống nhất chính trị. Các cuộc biểu tình đã ngăn Quốc hội phê chuẩn một thỏa thuận tự do hóa dịch vụ thương mại với Bắc Kinh. Ông Hoàng Tuấn Vinh nói, các chính sách đang theo đuổi hiện nay hoàn toàn có lợi cho các công ty lớn, nhưng không có cơ hội cho các công ty chia sẻ lợi nhuận với nhân viên. Vì thế, ông gọi hình thức dựa vào quan hệ xuyên eo biển để hỗ trợ cho nền kinh tế Đài Loan là một khái niệm rất ngu xuẩn. Người Đài Loan cũng phàn nàn về con số du khách từ lục địa Trung Quốc tăng vọt. Tại một bãi biển ở thành phố Cao Hùng, miền Nam, một số người địa phương hồi tháng trước đã đặt một khẩu đài bác giả để phản đối sự ùn tắc giao thông do những chiếc xe bus chuyên chở các nhóm du khách Trung Quốc và rác rưởi bỏ lại. Những người bán hàng than phiền rằng du khách mặc cả quá gắt gao với những món hàng chẳng đáng giá gì. Các giới chức Đài Loan nói cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cách đây 7 năm đã gây trở ngại cho Tổng thống trong việc thực hiện các cam kết kinh tế. Họ lập luận rằng bang giao với Trung Quốc đã hỗ trợ cho nền kinh tế nửa ngàn tỷ đô la của Đài Loan. Ông Lâm Tổ Gia, Thứ trưởng Cơ quan Lập pháp phụ trách các vấn đề Hoa Lục, nói rằng 71% người Đài Loan muốn duy trì liên lạc chính thức với Trung Quốc với mục đích đạt thêm các thỏa thuận kinh tế.
Cho dù ta có muốn Đài Loan được độc lập, thì điều đó cũng có nghĩa là ta muốn có sự tiếp xúc chính thức với nhau. Cả hai bên nên chấp nhận nhau như các chính quyền chính thức. Tôi nghĩ vấn đề chính không phải là từ phía Trung Quốc, mà là vì con sóng thần tài chính vào cuối năm 2008 và đầu năm 2009.
Quốc dân đảng của Tổng thống Ma Anh Kiều phải đối mặt với các cuộc bầu cử gay go vào tháng Giêng năm tới, một phần vì những quan niệm đối nghịch với nhau về việc giao tiếp với Trung Quốc. Ứng viên chính của phe đối lập bà Thái Anh Văn cho biết bà muốn tiếp tục nói chuyện với các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhưng không đồng ý với điều kiện tiên quyết của Bắc Kinh là hai bên thương thuyết với tư cách là thành phần của một quốc gia duy nhất. Người chấp nhận điều kiện của Bắc Kinh, ông Mã Anh Kiểu nói rằng đối thoại kinh tế với Trung Quốc sẽ tiếp tục cho đến khi ông rời chức vì hạn chế nhiệm kỳ vào năm tới.
Thưa quý vị,
quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Từ Australia, quý vị có thể gọi tới số 028-080-5603 để nghe chương trình này. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Một nhà hoạt động ôn hòa bị hành hung đẫm máu tại Hà Nội, kêu gọi cộng đồng quốc tế tận dụng các cuộc thương lượng do Mỹ dẫn đầu về Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP để mạnh mẽ thúc đẩy cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. Anh Nguyễn Chí Tuyến, nhà hoạt động được nhiều người biết đến qua các cuộc tuần hành chống Trung Quốc và bảo vệ cây xanh ở Hà Nội, bị những kẻ lạ mặt mà anh nghi là do công an hậu thuẫn, vô cớ hành hung hôm 11 tháng 5 gần Tư Gia ở quận Long Biên, Hà Nội. Hình ảnh được phổ biến trên các trang mạng xã hội cho thấy anh Tuyến bê bết máu sau vụ tấn công đã gây phẫn nộ công luận trong và ngoài nước và khiến dư luận quốc tế một lần nữa chú ý đến tình hình nhân quyền bị nhiều chỉ trích của Hà Nội. Dân biểu Alan Lowenthal, thành viên của phái đoàn Quốc hội Mỹ, vừa kết thúc chuyến thăm Việt Nam. Hôm 13 tháng 5, đã gửi thư cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, bày tỏ quan ngại sâu sắc và yêu cầu có biện pháp chấm dứt ngay việc sử dụng bạo lực đẫm máu, chống lại những tiếng nói phản biện ôn hòa và các nhà hoạt động cổ suý dân chủ nhân quyền. Đại diện các cơ quan ngoại giao Mỹ và Australia hôm nay 15 tháng 5 đã tới tư gia động viên thăm hỏi anh Tuyến sau cuộc viếng thăm vài ngày trước của tham tán chính trị Đức tại Hà Nội. Nhiều người ủng hộ ngày hôm qua đã xuống đường cầm biểu ngữ phản đối việc nhà cầm quyền Hà Nội làm ngơ hoặc tiếp tay cho các hành động vi phạm nhân quyền trầm trọng nhắm vào giới vận động nhân quyền. Bất chấp sự lên tiếng, quan tâm của công luận trong và ngoài nước, giới hữu trách tới nay chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc xảy ra chỉ 2 ngày sau khi đối thoại nhân quyền thường niên Việt-Mỹ kết thúc tại Việt Nam. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ sau khi tiếp xúc với đại diện Sứ quán Mỹ và Australia ở Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến nói vụ hành hung anh và sự phản ứng hời hợt của nhà cầm quyền là một bằng chứng thêm nữa làm nổi rõ tình trạng vi phạm nhân quyền trắng trợn và khủng khiếp tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng vụ việc sẽ giúp mang lại áp lực cụ thể hơn nữa từ cộng đồng quốc tế, giữa lúc Hà Nội đang tìm cách bước vào sân chơi bình đẳng của thế giới. Anh Nguyễn Chí Tuyến.
Rất là nhiều anh chị em đấu tranh, rồi bà con dân oan, rồi ra thăm. Rồi ngoài ra thì có cả những cái cơ quan ngoại giao, như đầu tiên là ông Felix Schwartz, là của tham tán chính trị của Đại sứ quán Đức, là đến thăm rồi đến nhà tôi để thăm đầu tiên. Rồi sáng nay nữa thì thêm là bà Jennifer, bà tham tán chính trị của Đại sứ quán Mỹ, cùng với bà Joe Mark Conan của Đại sứ quán Úc, thì cũng đến động viên và hỏi thăm, cũng như là hỏi những thông tin liên quan đến cái vụ việc mà xảy ra đối với tôi trong ngày 11. Thế họ cũng nói về cái tình trạng vi phạm, họ phản đối những cái hành động của bạo lực gây ra cho không cứ gì vụ này đối với tôi, mà với cả nhiều những nhà đấu tranh nhân quyền khác mà đã từng xảy ra trong quá khứ. Và họ cũng sẽ nói là sẽ nỗ lực để làm sao phía chính quyền Việt Nam họ phải tạm ngừng những cái hành động mà như bà Jennifer bà nói với tôi, có nghĩa là cái thủ đoạn mà nó rất là hèn nhát như thế. Thế thì bà nói là mình sẽ cố gắng để làm sao để đấu tranh và lên tiếng để cho chính quyền Việt Nam chấm dứt những cái hành động tương tự như thế này.
Thế còn về phía chính quyền Việt Nam thì như thế nào? Anh có yêu cầu giúp đỡ hoặc điều tra như thế nào? Và họ có phản hồi gì không? Cái sự quan tâm của phía chính quyền Việt Nam như thế nào trong vụ việc này?
Tôi lên trụ sở công an phường Ngọc Thụy và tôi có làm cái bản tường trình lời khai. Thế còn thì chính quyền thì họ chưa có một cái động thái nào từ các cấp, từ cái đơn vị nhỏ nhất là cái tổ dân phố và đại diện tổ dân phố, hay là cái chính quyền ở phường sở tại, hay gì thì tôi chưa thấy một người nào hỏi thăm về tình hình như thế nào cả.
Dạ, kể cả những vị dân cử đại biểu cho nhân dân ở địa phương.
Dạ, chưa.
Cái sự quan tâm đến từ bên ngoài thay vì là ngay tại địa phương hoặc là ngay tại ở đất nước Việt Nam nơi mà anh sinh sống, đối với một công dân bị hành hung vô cớ như vậy, anh có cảm nghĩ như thế nào anh Tuyến?
Tôi cũng khá thất vọng với lại cái cách hành xử của các cái giới hữu trách các cấp ở Việt Nam. Bởi vì với một cái vụ việc nghiêm trọng nó xảy ra như thế, thì với một cái đạo lý của người Việt Nam thì tôi cũng khá buồn là bởi vì là những người ở các nước quốc tịch khác họ lại quan tâm để ý đến mình hơn so với lại cái chính quyền của nước sở tại mà mình lại là một cái công dân của nước đấy. Sự vụ của tôi ngay tại một thủ đô mà còn không có một cái sự quan tâm nào của chính quyền từ cấp thấp đến cấp cao, thì tôi nghĩ là nó cũng hơi buồn cho dân tộc mình, cho cái chính quyền hiện tại bây giờ.
Nạn nhân trực tiếp thì anh muốn nói gì với quốc tế? Trong cái bối cảnh nhân quyền Việt Nam đang được chú ý như vậy đó, thì anh muốn nói gì với những người quan tâm?
Nhân quyền là một cái giá trị phổ quát mà trên toàn thế giới trong một cái xã hội văn minh cần phải được tôn trọng, và nhất là Việt Nam hiện giờ cũng đã là một cái thành viên của Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, và cũng họ cũng là một thành viên đã ký vào cái công ước của về các cái quyền dân sự, tôn trọng các quyền dân sự của con người. Thì cái việc là họ hành xử bạo lực hoặc là họ để xảy ra cái chuyện hành xử bạo lực mà không chỉ với tôi là điển hình mà còn rất nhiều người khác nữa, cả trong cả một quá trình thời gian dài như thế, thì nó phản ánh rằng là cái tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam nó rất là khủng khiếp, nó rất là trắng trợn, và người ta bất chấp tất cả. Tôi thấy rất là căm phẫn cái chuyện đó, và tôi nghĩ rằng là các nước phải lên tiếng và yêu cầu Việt Nam chỉ cần thực hiện đúng những cái mà họ đã tham gia ký kết.
Có ý kiến cho rằng là nhân quyền Việt Nam với cái tình hình vi phạm nghiêm trọng như vậy thì không thể nào chấp nhận cho Việt Nam bước vào TPP. Vừa rồi phái đoàn giới chức Hoa Kỳ tới Việt Nam cũng hỏi thăm ý kiến của những nhà đấu tranh độc lập ở Việt Nam về vấn đề TPP của Việt Nam và nhân quyền. Thì nếu như anh được hỏi ý kiến thì anh sẽ trả lời ra sao?
Dạ, nếu mà tôi được hỏi ý kiến thì tôi sẽ trả lời là tôi với tư cách là một công dân Việt Nam thì tôi cũng ủng hộ cái chuyện là Việt Nam được vào TPP, nhưng với điều có điều kiện là chính thể Việt Nam phải chấp nhận những cái điều quy định chung của TPP về nhân quyền, về cái việc thành lập hội đoàn độc lập, về những cái quyền dân sự của những người dân. Thì nếu mà đạt được điều đó thì tôi ủng hộ cái chuyện Việt Nam vào. Nhưng mà nếu Việt Nam mà vào thì tôi đề nghị là các nước, đặc biệt là Mỹ cũng như Nhật Bản và các nước khác trong khối TPP phải làm sao mà giám sát được cái việc thực hiện.
Yếu tố nào khiến cho anh nghĩ rằng cái cuộc tấn công này là một cái sự vi phạm nhân quyền, có sự tiếp tay của phía giới hữu trách Việt Nam?
Không có một cái gì trong mối quan hệ của tôi cũng như gia đình tôi cũng như mối làm ăn của tôi, công việc của tôi, nó không có một gì xung đột để dẫn đến cái sự mà có thể hành hung dẫn đến mất mạng, tính mạng như thế. Cái thứ hai nữa là kể từ khi năm 2011, khi mà tôi là một công dân, tôi xuống đường tham gia những cuộc biểu tình để phản đối chính sách bành trướng của nhà cầm quyền Trung Quốc trên Biển Đông, cho đến nay là những cái liên tiếp gần đây là những cái cuộc tuần hành về chuyện cây xanh, chặt hạ cây xanh ở trên thủ đô Hà Nội. Thế thì phía an ninh của nhà cầm quyền Việt Nam luôn luôn bao vây gia đình tôi, bao vây cái nhà ở chỗ ở của tôi hiện tại ở đây, và họ vào những cái ngày mà họ đoán rằng có nổ ra những cái sự kiện như thế thì họ đều cho cử hàng chục người đến bao vây quanh nhà tôi, và thậm chí họ cấm tôi, không ngăn cản tôi, không cho phép tôi ra khỏi nhà. Và tôi cũng nhận diện ra những cái khuôn mặt đấy, một trong số những khuôn mặt đấy là những cái người thực thi công việc là công an của quận Hồng Nguyên, công an của quận Ngọc Thụy. Rồi tôi biết đích danh họ là ai, rồi luôn tuột bị sách nhiễu từ chuyện ở nơi ở làm nơi ở của tôi cho đến cả cái nơi làm việc của tôi, các cơ quan an ninh, bộ công an thành cơ quan an ninh của thành phố Hà Nội liên tục sách nhiễu tôi và hăm dọa tôi, liên tục có những cái cuộc triệu tập hoặc là những cái đe dọa về mặt khủng bố về mặt tinh thần của tôi. Và tôi cũng rất là cảm ơn tình cảm mọi người đã dành cho tôi, sự ủng hộ, sự quan tâm, sự chia sẻ. Và tôi cũng mong là chính quyền Việt Nam người ta sẽ lắng nghe những cái tiếng nói của dư luận xã hội để người ta làm sao ứng xử nó văn minh hơn, nó nhân bản hơn, chứ nó bớt những cái vô luật pháp và những cái vô nhân tính như là họ đã thành sự.
Trong bài bình luận đăng trên trang mạng chính trị hàng đầu của Mỹ, The Hill, hôm 13 tháng 5, dân biểu Chris Smith thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ nói: không thể chấp nhận để Việt Nam vào TPP vì các vi phạm nhân quyền trầm trọng. Ông Smith dẫn chứng rằng trong các đối tác của Hiệp định TPP hiện nay, Việt Nam là nước duy nhất bị xem là vi phạm tồi tệ nhất quyền tự do Internet, là quốc gia duy nhất không cho mở công đoàn độc lập và cấm các tổ chức tôn giáo độc lập, cũng như thường xuyên bỏ tù và tra tấn những người bất đồng quan điểm với nhà nước. Việt Nam thừa nhận có hoạt động xây dựng ở Trường Sa. Việt Nam lần đầu tiên lên tiếng thừa nhận có tiến hành xây dựng ở quần đảo Trường Sa và khẳng định rằng các hoạt động này không làm thay đổi hiện trạng hoặc khiến gia tăng căng thẳng trong khu vực. Tại cuộc họp báo ngày 14 tháng 5, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình mô tả các hoạt động xây dựng của Việt Nam tại đây là bình thường và hợp pháp nhằm đáp ứng nhu cầu căn bản của các cư dân trong khu vực do Việt Nam quản lý. Những hình ảnh chụp từ 2010 đến cuối tháng 4 năm nay do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Hoa Kỳ CSIS công bố tuần trước cho thấy Việt Nam tiến hành các hoạt động cải tạo đất đai đáng kể tại hai địa điểm là đảo Sơn Ca và bãi đá Tây ở Trường Sa. Theo đánh giá của CSIS, các hoạt động này có bao gồm những đồn quân sự và dường như được khởi sự trước khi Trung Quốc bắt đầu hàng loạt các dự án bồi đắp đất hồi năm ngoái. Truyền thông Philippines dẫn lời Đại sứ Việt Nam Trương Triệu Dương khẳng định báo cáo của CSIS không hoàn toàn chính xác. Trong email phản hồi báo điện tử Rappler, Đại sứ Dương nói, thật ra Việt Nam đã đôi lần trùng tu một số đảo thuộc quyền tài phán của Việt Nam, nhưng với quy mô rất nhỏ, chủ yếu là đắp đất chống xói mòn, xây bến tàu và cung cấp hậu cần cho các dịch vụ đánh bắt cá. Đại sứ Việt Nam ở Philippines nhấn mạnh, không như Trung Quốc, hoạt động của Việt Nam tuân thủ tinh thần tuyên bố ứng xử các bên ở Biển Đông và không hề làm thay đổi hiện trạng vùng biển giàu tài nguyên đầy tranh chấp này. Ông Dương cũng nhắc lại rằng Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Hà Nội trong thời gian gần đây nhiều lần lên án Bắc Kinh vi phạm chủ quyền Việt Nam và kêu gọi các bên liên quan tới tranh chấp Biển Đông không có thêm hành động đe dọa ổn định khu vực. Tháng rồi, sau nhiều lần bị chỉ trích về các hoạt động lấn biển, Trung Quốc phản pháo bằng cách tố cáo Việt Nam, Philippines và các nước khác cũng tiến hành xây dựng trái phép trên các đảo mà Trung Quốc nói thuộc chủ quyền của họ ở Biển Đông. Trung tâm CSIS nói các hình ảnh chụp được cho thấy Việt Nam đã cải tạo chừng 65.000 m2 ở đá Tây và 21.000 m2 trên đảo Sơn Ca, so với 900.000 m2 đất Trung Quốc bồi đắp chỉ tính riêng tại một địa điểm là đá chữ thập.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, lãnh đạo các nước Nam Á hôm nay bày tỏ lo ngại về làn sóng thuyền nhân lên tới hàng nghìn người tràn vào bờ biển nước họ, trong khi lại có thêm hàng nghìn người khác đang trên đường. Trong khi các giới chức Liên Hiệp Quốc dùng những lời lẽ mạnh mẽ để hối thúc các chính quyền khu vực phải đáp ứng một cách nhân đạo trước tình huống này. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, người lãnh đạo Hội đồng Quân nhân đang cầm quyền tại Thái Lan, nói ở Bangkok rằng có thêm nhiều người di dân tới thì đây sẽ là một vấn đề. Ông nói những người di dân này sẽ cướp đi công việc và kế sinh nhai của người bản xứ. Một giới chức hàng đầu của Malaysia tuyên bố nước ông không hoan nghênh những thuyền nhân nghèo khổ. Nhưng Thủ tướng Najib Razak đã dùng những lời lẽ ôn hòa hơn, nói rằng ông rất quan tâm tới số phận của những người di dân và cam kết sẽ có hành động cần thiết để ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo. Indonesia hôm nay cho hay họ đã buộc hai chiếc tàu phải quay hướng ra biển trở lại. Gần 800 di dân từ Myanmar và Bangladesh đã được giải cứu hôm nay sau khi chiếc tàu của họ bị đắm ở ngoài khơi bờ biển phía đông của tỉnh Aceh của Indonesia. Một viên chức cảnh sát tại bến cảng Lhasa kể lại rằng trong cảnh tuyệt vọng, người Rohingya đã tìm cách thoát ra khỏi chiếc tàu chở quá tải, đã giết nhau và ném người khác xuống biển để thoát thân. Nhà chức trách Burundi cho hay đã bắt giữ 3 nhân vật có dính líu đến âm mưu đảo chính hôm thứ Tư chống lại Tổng thống Pierre Nkurunziza. Một người phát ngôn của Tổng thống Burundi nói với VOA hôm thứ Sáu rằng người cầm đầu cuộc đảo chính vẫn còn tại đảo. Người phát ngôn này nói rằng tướng Godefroid Niyombare được tin là đang ẩn trốn. Ông Niyamitwe xác nhận 3 người bị bắt là cựu Tổng Giám đốc Cảnh sát Hilaire Nimenya, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Cyril Nagrukiye và người phát ngôn của nhóm ủng hộ đảo chính là Zeno Endba Naze. Một quan chức địa phương ở miền nam Somalia cho hay là các chiến binh Al-Shabaab đã chiếm được 2 căn cứ chính phủ trong khu vực Lower Shabelle. Tỉnh trưởng của vùng Lower Shabelle, ông Abdul Khalil Mohamed Noor, nói với bang tiếng Somali của VOA rằng các phần tử vũ trang đã phát động cuộc tấn công vào các thị trấn Mubarak và Adwele vào sáng sớm ngày thứ Sáu. Các địa danh này nằm cách thủ đô Mogadishu của Somalia khoảng 75 km về hướng Tây. Ông Noor cho biết là một số binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công và chính phủ đang huy động quân đội để tái chiếm vùng đất này. Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo thông qua một dự luật cho phép Quốc hội quyền được chấp thuận hoặc bác bỏ một thỏa thuận hạt nhân với Iran. Cuộc bỏ phiếu hôm qua có kết quả 400 phiếu thuận và 25 phiếu chống. Thượng viện đã thông qua dự luật này tuần trước với tỷ lệ 98-1. Tòa Bạch Ốc cho biết là Tổng thống Obama, người trước đó đã đe dọa sẽ phủ quyết định tại Quốc hội Mỹ, nay dự định sẽ ký dự luật này thành luật. Dự luật sẽ cho phép Quốc hội 30 ngày để thẩm xét thỏa thuận hạt nhân giữa Iran, Hoa Kỳ và 5 cường quốc khác trên thế giới. Trong thời gian 30 ngày đó, Tổng thống Obama không được phép miễn trừ Iran bất kỳ biện pháp trừng phạt nào. Chính phủ Obama đã cực lực chống đối việc để cho Quốc hội có tiếng nói trong thỏa thuận hạt nhân vì e rằng điều này có thể làm hỏng các cuộc đàm phán nhạy cảm với Iran. Nhà chức trách Bosnia đã bắt được 12 người bị tình nghi là đang chiến đấu cho nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Trong một tuyên bố hôm nay, các công tố viên nói rằng những người bị bắt giữ đã bị cáo buộc là tham gia một cách bất hợp pháp các cuộc xung đột ở Syria và Iraq. Reuters tường thuật rằng các vụ bắt giữ xảy ra tiếp theo sau các vụ bố sáp khắp nước trong 8 tháng qua, trong đó nhiều quả bom, vũ khí và đạn dược cũng như thiết bị quân sự đã bị tịch thu. Chính quyền Bosnia ước tính có 150 người Bosnia đã rời đất nước để sang Trung Đông chiến đấu cho nhóm nhà nước Hồi giáo. Nghệ sĩ đàn guitar nổi danh B.B. King được coi là một trong những nhạc sĩ nhạc blues có ảnh hưởng lớn nhất trong mọi thời đại, đã qua đời, hưởng thọ 89 tuổi. Luật sư của ông King cho biết là người được mệnh danh là vua nhạc blues đã qua đời một cách êm ái trong giấc ngủ đêm hôm qua tại tư gia ở thành phố Las Vegas. Trong sự nghiệp kéo dài gần 70 năm của ông, B.B. King đã giúp thể loại nhạc blues trở nên phổ biến, ảnh hưởng tới vô số các nhạc sĩ nhạc rock và nhạc blues khác với những giọng ca trầm ấm, rất có hồn và phong cách riêng chơi guitar của ông. sinh năm 1925 tại một đồn điền trồng bông Gòn ở bang Mississippi, miền Nam nước Mỹ. B.B. King đã bắt đầu sự nghiệp trong ngành âm nhạc trong tư cách là một DJ và biểu diễn tại đài phát thanh ở thành phố Memphis, bang Tennessee. Tại đây, ông được biết đến dưới tên là Bill Street Blue Boys. Tên này sau đó được rút ngắn xuống còn B.B. Là người đã đặt tên cho cây đàn guitar của mình là Lucille, King đã được đưa vào Viện Danh nhân Rock and Roll và Viện Danh nhân Hội nhạc Blues. Trong ca khúc thành công nhất của ông có các bản The Thrill Is Gone, Let the Good Times Roll và How Blue Can You Get.
Đây là chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trước khi đến với phần 2 của chương trình, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc.
Now it is 3 o'clock in the morning. Can't even close my eyes.
Kỳ thị chủng tộc luôn là một vấn đề ở các sự kiện thể thao quốc tế và các giải đấu bóng đá lớn của FIFA cũng không là ngoại lệ. Các trận đấu của vòng loại tranh vé dự World Cup 2018 sắp diễn ra và tổ chức cao nhất của làng bóng đá toàn cầu này đang tăng cường nỗ lực để chấm dứt sự kỳ thị chủng tộc ở giải này. Một hệ thống theo dõi kỳ thị chủng tộc sẽ được FIFA áp dụng trong các trận đấu sắp tới. Mời quý vị nghe thêm chi tiết cùng các tin thể thao quốc tế khác trong chuyên mục thể thao tuần này với Tấn Trương.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2015 sẽ khởi tranh vào ngày 6 tháng 6 sắp tới với hai trận đấu ở bảng A trong ngày khai mạc. Đội chủ nhà Canada sẽ tiếp Trung Quốc và kế đến New Zealand sẽ đấu với Hà Lan. Bảng A là bảng khó khi cả bốn đội đều được đánh giá là tương đối cân tài cân sức. Nói về đội chủ nhà Canada, cách nay 4 năm khi đến World Cup ở Đức, họ đã không tiến xa hơn vòng bảng. Tiền đạo mũi nhọn Christine Sinclair trong trận khai mạc gặp đội chủ nhà Đức sau một pha va chạm bị gãy mũi, nhưng với tinh thần thi đấu của quốc gia yêu chuộng môn khúc quân cầu trên băng. Ngôi sao này tiếp tục thi đấu ngoan cường và ghi bàn thu ngắn khoảng cách biệt 2-1 trong trận thua nhưng đáng nể phục. Năm sau, đội tuyển nữ Canada đã đến Olympic London dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên mới John Herman và đã giành được huy chương đồng. Huấn luyện viên Herman giữ phần lớn đội hình đoạt huy chương đồng này để đưa ra sân vào tháng 6 tới. Trong đó có tiền đạo Sinclair, tiền đạo Jonelle Feligno và hậu vệ kỳ cựu Ryan Wilkinson và hậu vệ trẻ mới nổi Desiree Scott. Canada có lợi thế chủ nhà, được sự ủng hộ rất lớn của người hâm mộ và là đội có nhiều kinh nghiệm nhất thi đấu trên sân mặt cỏ nhân tạo. Đội tuyển Trung Quốc, một trong những đội tuyển nữ mạnh nhất thế giới trong thập niên 1990, đã không đến được World Cup ở Đức cách này 4 năm. Những cánh hồng thép của Trung Quốc đang được đánh giá rất cao bằng một đội hình trẻ với quyết tâm giành lại vị trí 10 đội hàng đầu thế giới. Huấn luyện viên Hao Wei được mời về dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc sau khi đội này không giành được suất dự Olympic 2012. Ông Hao đã đưa đội Trung Quốc đến vị trí thứ 3 của cúp bóng đá châu Á để giành một vé đến Canada. Đội tuyển Trung Quốc có hàng công rất mạnh với các tiền đạo Yang Li và Su Yang Hu, được đồng đội gọi là Messi nhỏ vì có lối đi banh lắc léo giống như Messi thiệt. Đội tuyển Hà Lan đã chật vật ở vòng loại để lần đầu tiên tranh được suất dự World Cup. Đội nữ Hà Lan về nhì ở bảng 5 châu Âu và phải tranh một suất dự với 3 đội nhì của các bảng đấu khác. Các nữ tuyển thủ Hà Lan tiếp đến đã thắng Scotland 4-1 sau 2 trận lượt đi được về và thắng Italia 3-2 để giành chiếc vé đi Canada. Huấn luyện viên Roger Redners đã dẫn dắt đội tuyển nữ Hà Lan từ tháng 10 năm 2010, mặc dù đội này đã bị loại sau vòng bảng ở Euro 2013. Thế mạnh của đội tuyển Hà Lan là tốc độ di chuyển toàn đội nhanh và các đường chuyền bóng nhanh, cùng với khả năng săn bàn của các tuyển thủ trẻ, trong đó phải kể đến tiền đạo 18 tuổi Vivian Anna Miedema, tiền đạo 21 tuổi Dike Martens, cùng với tiền đạo kỳ cựu Manon Melis. Hà Lan cùng với Tây Ban Nha được đánh giá là hai đội đang nổi lên mạnh trên sân cỏ châu Âu, và các nhà bình luận nói rằng các tuyển thủ nữ Hà Lan sẽ nỗ lực gây ấn tượng mạnh trên sân cỏ lần đầu tiên họ đến tranh tài. Đội tuyển New Zealand được xem là đội có đường dẫn đến Canada dễ dàng nhất. New Zealand chỉ thi đấu 3 trận gặp các đội yếu của các tiểu đảo quốc Thái Bình Dương để giành suất dự World Cup 2015. New Zealand đã dễ dàng thắng cả 3 đội tuyển của các đảo quốc đó với tỷ số tổng cộng là 30-0. New Zealand đã đến World Cup 3 lần trước đây nhưng chưa giành được World Cup. Và đó là mục tiêu của New Zealand tại Canada bắt đầu vào ngày 6 tháng 6 sắp tới. FIFA tăng cường chống kỳ thị chủng tộc trước World Cup 2018 ở Nga. FIFA mới đây thông báo một hệ thống mới theo dõi nạn kỳ thị chủng tộc sẽ được áp dụng cho các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại tranh vé dự vòng chung kết World Cup 2018. Hệ thống mới phối hợp các biện pháp và nỗ lực thực thi chống kỳ thị chủng tộc của Cơ quan Quản lý Bóng đá Quốc tế FIFA và Tổ chức Chống kỳ thị chủng tộc của châu Âu. Bất cứ một hành động phân biệt đối xử hay kỳ thị chủng tộc nào sẽ được báo cáo cho FIFA và Cơ quan Quản lý Bóng đá Quốc tế này cam kết sẽ có biện pháp trừng phạt bất cứ quốc gia nào có liên can đến những hành vi kỳ thị chủng tộc đó. Việc áp dụng hệ thống theo dõi mới này thực sự cần thiết vào lúc nạn kỳ thị chủng tộc lan tràn trong bóng đá ở Nga, nước đăng cai World Cup 2018. Hơn 200 vụ cổ động viên bóng đá Nga có hành động kỳ thị chủng tộc, miệt thị màu da, được ghi nhận trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2014. Theo báo cáo của Trung tâm SOVA, một nhóm chống kỳ thị chủng tộc có trụ sở ở Moscow. Chủ tịch FIFA, ông Sepp Blatter hồi tháng trước nói, còn rất nhiều việc cần phải làm để xóa bỏ nạn kỳ thị chủng tộc trong bóng đá Nga và cho môn thể thao này nói chung. FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Âu, tức UEFA, trước đây thường ra những hình phạt tương đối nhẹ với những hành động kỳ thị chủng tộc trong bóng đá. Tiền vệ Yaya Toure của câu lạc bộ Manchester City nói cần phải có hành động mạnh hơn đối với những hành vi phân biệt chủng tộc. Toure bị cổ động viên của SCKA Moscow của Nga gọi là khỉ trong một trận đấu thuộc khuôn khổ giải Champions League của châu Âu diễn ra trên thủ đô của Nga. Tiền vệ người Côte d'Ivoire này ban đầu cảnh báo rằng các cầu thủ da đen sẽ tẩy chay World Cup, nhưng hiện cầu thủ này đang ra sức giải quyết vấn nạn này của Nga trong tư cách là thành viên của nhóm công tác FIFA chống kỳ thị chủng tộc. Tôi từng bị đám đông cổ động viên Nga gọi là khỉ. Thật rất khó khi gặp phải tình huống đó, Toure mới đây phát biểu tại sân vận động Wembley, nơi FIFA loan báo kế hoạch mới giám sát các hành vi kỳ thị chủng tộc. Là cầu thủ, bạn muốn thi đấu hết mình, bạn muốn thi đấu đến hết trận đấu. Nhưng khi bạn nghe phải những từ ngữ xúc phạm đó, bạn cảm thấy bị tổn thương và rất khó tập trung. Trọng tài có quyền dừng trận đấu khi nghe những từ ngữ miệt thị chủng tộc, nhưng họ hiếm khi làm điều đó. Tương tự như vậy, FIFA nhấn mạnh là đội bóng nào liên tục vi phạm về phân biệt chủng tộc sẽ bị loại khỏi giải. Nhưng FIFA cũng chỉ dừng lại ở chỗ phạt tiền, hoặc cấm thi đấu trên sân nhà, hoặc thi đấu trên sân không có khán giả. Đội chạy tiếp sức Olympic Mỹ bị tước huy chương Olympic London. Đội chạy tiếp sức Olympic Nam của Mỹ hôm thứ Tư vừa qua bị tước huy chương bạc họ đã giành được tại Olympic London năm 2012 vì vận động viên Tyson Gay trong đội dùng thuốc cấm. Ủy ban Olympic Quốc tế, gọi tắt là IOC, gửi công văn thông báo cho Ủy ban Olympic Mỹ, gọi tắt là USOC, rằng đội chạy tiếp sức 4x100m nam của Mỹ bị loại và tất cả huy chương bị thu hồi. Công văn yêu cầu Ủy ban Olympic Mỹ thu hồi các huy chương và trả lại cho IOC. Ông Patrick Sandusky, phát ngôn viên của USOC, nói trong một thông báo, theo như dự đoán, tiếp theo sau quyết định của cơ quan chống thuốc cấm của Mỹ, gọi tắt là USADA, về trường hợp vi phạm thuốc cấm của Tyson Gay, IOC quyết định đội chạy tiếp sức 4x100m của Mỹ vi phạm quy định của cuộc thi tại Olympic London 2012. USOC sẽ thu hồi các huy chương để trả lại cho IOC và tiếp tục ủng hộ các biện pháp bảo vệ tính trong sạch cho thể thao. USOC đưa ra thông cáo này không lâu sau khi hãng thông tấn AP loan tin đội chạy tiếp sức của Mỹ bị loại. Tyson Gay đã nộp lại chiếc huy chương của anh hồi năm ngoái sau khi nhận lệnh phạt một năm bị cấm thi đấu và bị xóa các thành tích lui lại cho đến tháng 7 năm 2012. Nhưng việc đội Mỹ đứng nhì và các chiếc huy chương được trao cho các đồng đội của Gay trong đội chạy tiếp sức vẫn để ngỏ cho đến bây giờ. Theo các quy định quốc tế thì toàn bộ đội có thể bị loại và tước huy chương vì một thành viên trong đội vi phạm thuốc cấm. Đội chạy tiếp sức của Mỹ về nhì tại Olympic London sau đội Jamaica do Usain Bolt dẫn đầu. Đội chạy tiếp sức Mỹ này đã lập kỷ lục quốc gia với thành tích 37,04 giây. Các thành viên khác trong đội bị tước huy chương là Trell Kimmins, Justin Gatlin, Ryan Bailey, Jeffrey Dams và David Patton. Kimmins, Gatlin và Bailey đã thi đấu chung kết cùng với Gay. Gatlin đang có mặt tại Qatar tham dự khai mạc cuộc tranh tài Diamond League hôm nay, đã nói với hãng thông tấn AP rằng anh không được biết về quyết định của IOC và anh không bình luận về việc đó. Gatlin đoạt huy chương vàng nội dung 100m tại Olympic Athens 2004. Đến năm 2006, vận động viên này bị phạt cấm thi đấu 4 năm cũng vì vi phạm thuốc cấm. Gay có xét nghiệm dương tính với thuốc tăng lực trong khi dự giải vô địch Mỹ năm 2013. Gay được giảm án phạt 2 năm cấm thi đấu do đã hợp tác trong cuộc điều tra của USADA. Cuộc điều tra đó cũng dẫn đến án phạt cấm huấn luyện viên John Drummond của Gay hành nghề 8 năm. Ông Drummond là huấn luyện viên của đội chạy tiếp sức của Mỹ tại Olympic London. Ông Drummond đã xếp Gay vào đội chạy của Mỹ. Theo quyết định của cơ quan chống thuốc cấm của Mỹ USADA, về trường hợp của ông Drummond, thì huấn luyện viên này biết về việc vận động viên Gay dùng thuốc tăng lực vào tháng 7 năm 2012. Các thành tích của Gay bị hủy lui lại cho đến ngày 15 tháng 7 năm 2012, ngày mà vận động viên này bắt đầu dùng một dược chất có trong danh mục thuốc cấm. Nếu các huy chương được trao lại, thì đội chạy của Trinidad và Tobago, đội về thứ ba, sẽ nhận huy chương bạc thu hồi lại từ đội Mỹ, và đội Pháp sẽ nhận huy chương đồng. IOC trước đây đã tước huy chương của 3 đội chạy tiếp sức của Mỹ tại Olympic Sydney năm 2000 cũng vì vi phạm thuốc cấm. Đội chạy tiếp sức nữ 4x400m của Mỹ bị tước huy chương vàng và đội chạy nữ 4x100m bị tước huy chương đồng sau vụ vận động viên Marion Jones vi phạm thuốc cấm. Jones đã trả lại các huy chương, nhưng các đồng đội đã khiếu nại lên tòa trọng tài thể thao và đã thắng kiện vào năm 2010. Tòa phán quyết rằng Liên đoàn Điền kinh quốc tế lúc đó không quy định cả đội bị loại khi một thành viên trong đội vi phạm thuốc cấm. Đội chạy tiếp sức 4x400m nam của Mỹ bị tước huy chương vàng Olympic Sydney sau khi Antonio Pettigrew bị phát hiện vi phạm thuốc cấm. Năm 2012, Crystal Cox của Mỹ bị tước huy chương vàng nội dung 4x400m tiếp sức nữ ở Olympic Athens 2004 vì vi phạm thuốc cấm. IOC không loại toàn đội Mỹ vào thời điểm đó vì chưa có quy định rõ ràng nào được áp dụng.
tạp chí Thanh Niên tuần này, Trà My có cuộc trò chuyện với luật sư Võ An Đôn, người đã bất chấp những đe dọa về nghề nghiệp và tính mạng để bảo vệ và giúp đỡ những người đang là nạn nhân của hệ thống luật pháp thiếu độc lập ở Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Sau khi phanh phui vụ án năm công an Phú Yên đánh chết dân gây chấn động dư luận hồi năm ngoái, một luật sư trẻ đã bất chấp những đe dọa về sự nghiệp và tính mạng để tiếp tục phơi bày ra ánh sáng thêm một cái chết oan ức của một cậu bé vô tội 14 tuổi vì tay công an. Luật sư Võ An Đôn ở Phú Yên nổi danh như một anh hùng được mọi người cảm phục và tôn vinh khi một mình đứng ra bảo vệ và giúp đỡ miễn phí cho gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều trên con đường đi tìm công lý, tự chuốc cho mình những bất an, áp lực, đe dọa và sự khủng bố tinh thần thường xuyên. Trong khi chưa hoàn toàn chiến thắng trong vụ án đó, chưa lường hết được những hậu quả đang chờ trực phía trước, luật sư Đôn kết hợp với luật sư Trần Văn Đạt bảo vệ không công cho một bị hại nữa là em Tu Ngọc Thạch, học sinh cấp 2 ở Khánh Hòa, bị công an xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh đánh chết vào năm 2013. Kết thúc phiên phúc thẩm cuối tháng 3 vừa qua, tòa đã chấp nhận hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại, nhưng đã phớt lờ yêu cầu của luật sư Đôn đề nghị khởi tố tòa cấp dưới vì đã ra bản án trái pháp luật, bao che tội phạm, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo công an, những vi phạm thường thấy trong hệ thống pháp luật thiếu độc lập tại Việt Nam. Đến với tạp chí Thanh Niên đài VOA hôm nay, vị luật sư trẻ mưu sinh bằng nghề nông tại một vùng quê khốn khó của Phú Yên nhưng hết lòng phục vụ người nghèo, trải lòng về lý tưởng đóng góp cho công bằng xã hội mà anh quyết tâm theo đuổi đến cùng và kêu gọi mọi người cùng đồng hành ủng hộ công lý.
Hai vụ án công an dùng nhiều cục hình, bây giờ vụ anh Ngô Thanh Kiều và vụ em Tu Ngọc Thạch thì khác nhau ở chỗ là vụ Ngô Thanh Kiều á là những bị cáo là công an chính quy, công an của thành phố Tuy Hòa và công an tỉnh Phú Yên. Còn cái bộ em Tu Ngọc Thạch mà em học sinh lớp 9 ấy, bị công an xã thì là lực lượng công an xã, không phải là lực lượng công an chính quy. Bộ em Tu Ngọc Thạch thì khi mà em Thạch và bị cáo Lê Minh Thủy ấy, thì hai em này là trước khi là học chung cùng lớp tuổi khoảng 14. Trước đó khoảng 1-2 ngày ấy, thì đi coi lô tô ở địa phương xảy ra xích mích. Thì đến ngày 29 tháng 12 năm 2013 thì em Thạch đặt xe đi ngang qua quán nước, thì em Khỏe ở trong quán nước này cầm chai nước khoáng đuổi theo và sáng trúng vào sau óc của em Thạch. Lê Tân Khỏe là bị cáo trong vụ án ấy, là con của một vị công an của xã mà em Thạch đang sinh sống.
Như vậy có thể nói rằng là cái nguyên nhân vụ việc là vì nó có đụng chạm tới con của công an, cho nên là nó mới có cái sự can thiệp của công an xã trong cái việc này.
Dạ đúng rồi, đúng vậy chị ạ. Chính vì vậy cho nên bị cáo Lê Minh Phát là công an xã thì mới bắt em Tu Ngọc Thạch về đồn công an xã đánh đập cho đến chết chị ạ. Giám định pháp y thì Tu Ngọc Thạch đa thương tích, trong đó có chấn thương sọ não dẫn đến chết người, trong đó lấn răng sọ rồi lạch não, rồi trên các bộ phận trong cơ thể là bị đa thương tích, như là gan, tim, phổi thì bị sung huyết chị ạ. Có nhiều thương tích, tức nghĩa là nhìn bên ngoài thì rất là bầm hết rồi, cú đánh rất bầm hết rồi, nhưng mà nguyên nhân chết thì do là chấn thương sọ não chết vậy.
Tất cả những cái thương tích đó có được xác nhận là do chính bị cáo gây ra và bị cáo có nhận tội không ạ?
Tại tòa này bị cáo Lê Minh Phát ấy, là người được cho là đánh chết em Tôn Ngọc Thạch, nhưng mà lại đổ tội cho nguyên nhân chết là do em Khỏe ném cái chai nước khoáng trúng vào đầu của Tôn Ngọc Thạch, nên không nhận tội, nhận hành vi đánh, nhưng mà cái nguyên nhân chết thì không xin nhận. Nhưng mà qua chứng cứ rõ ràng thì hội đồng xét xử người ta tuyên là hủy án sơ thẩm, trả lại hồ sơ để điều tra xét xử lại chị ạ.
Những sai phạm chủ yếu trong vụ này mà luật sư đặt trọng tâm làm rõ là gì?
Bị hại là Tu Ngọc Thạch ấy, không có một hành vi phạm tội nào, nhưng mà các bị cáo là công an xã lại bắt về trụ sở là không đúng quy định của pháp luật, nhưng mà còn về dùng chân tay, dùng dùi cui, mũ bảo hiểm mà đánh cho đến chết em Tu Ngọc Thạch là hết sức sai trái pháp luật và dư luận rất là phẫn nộ. Bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh xét xử bị cáo Lê Minh Phát là phạm hai tội, thứ nhất là tội bắt người trái pháp luật, thứ hai là cố ý gây thương tích. Nhưng mà theo đúng quy định pháp luật thì hành vi của bị cáo Lê Minh Phát để ra là phải truy tố xét xử về tội giết người mới đúng, chứ không phải là cố ý gây thương tích. Phiên tòa phúc thẩm em yêu cầu là hủy bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại, khởi tố từ tội cố ý gây thương tích chuyển qua tội giết người. Thứ hai là tòa án sơ thẩm xử tội bắt người trái pháp luật đối với hai bị cáo là Lê Minh Phát và Lương Nhật Tâm áp dụng khung 1 là không đúng, cái hậu quả nghiêm trọng là chết người trong trường hợp này phải áp dụng khung 3. Thứ ba nữa là em yêu cầu khởi tố hội đồng xét xử sơ thẩm của tòa án dân huyện Vạn Ninh, bởi vì tòa án này áp dụng không đúng pháp luật, cố tình ba che để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo phạm tội với chị em nè, phạm tội có tính chất côn đồ, lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội, nhưng mà tòa án sơ thẩm thì bỏ qua những tình tiết tăng nặng đó, cố tình là ba che.
Ba đề nghị chính của luật sư thì coi như là đang được xem xét hai đề nghị đầu, còn cái đề nghị thứ ba không được hồi đáp, họ giải thích như thế nào ạ?
Hội đồng xét xử làm ngơ, không có trả lời đá động gì đến tội danh này. Nhưng mà thực tế ở Việt Nam ấy, từ khi ban hành cái điều luật này chưa có một cái thẩm phán hoặc hội thẩm nào, nhân dân nào bị xử vì cái tội danh đó. Các bản án mà ra trái pháp luật rất là nhiều, nhưng mà chưa có người nào bị xét xử về cái tội này.
Những cái sai phạm của tòa sơ thẩm đó thì luật sư có cái kế hoạch là sẽ đi theo tới cùng để phơi bày ra công lý.
Cái đề nghị của em là các căn cứ đúng luật pháp, nhưng mà em nghĩ là khó bao giờ, không bao giờ chấp nhận, bởi vì tiền lợi thì hồi giờ cái điều luật đó đã ra đã lâu rồi, từ khi các bộ luật hình sự, nhưng mà tới nay thì chưa áp dụng đối với ai hết.
Chưa áp dụng không có nghĩa rằng là không áp dụng. Luật sư có nghĩ rằng mình sẽ đi theo tới cùng để nó được áp dụng cho thực thi công lý ở Việt Nam hay không?
Sau này em cũng đề nghị tiếp, nhưng mà thứ nhất là muốn thực hiện được thì phải có giấy báo chí vào cuộc, dư luận phải lên tiếng, còn không thì cái tội danh đã chìm chuồng luôn đó chị ạ.
Luật sư nghĩ rằng là cũng khó có cơ may để mà đi tới cùng như mình mong đợi, nhưng mà nếu mà ai cũng nghĩ như vậy thì coi như là không có lối thoát.
Để cái việc đó được thực hiện, thứ nhất là các cơ quan nhà nước, viện kiểm sát này phải vào cuộc này, ủy ban tư pháp quốc hội và dư luận báo chí vào cuộc mới được thực thi chị ạ. Còn không thì khó mà thực thi lắm.
Sau cái vụ của ông Ngô Thanh Kiều gây chấn động công luận và hiện bây giờ cũng chưa có ngã ngũ, mà luật sư thì đã đối mặt với rất nhiều những cái đe dọa, những cái bất an, những cái áp lực, trong khi chưa hoàn toàn thắng lợi trong vụ án đầu tiên, bây giờ bước sang một vụ án thứ nhì nữa. Ông không nghĩ rằng mình lại chuốc thêm họa vào thân sau những gì đang diễn ra với mình hay sao? Điều gì đã khiến ông nhận bảo vệ không công cho một bị hại khác nữa?
Chính là tình trạng là người dân chết trong đồn công an rất là nhiều. Giới luật sư thì cho những vụ án đó là vụ án nhạy cảm, không có dám đụng tới. Bởi vì nếu đụng tới thì thứ nhất là công việc khó khăn, thứ hai là tính mạng cũng nguy hiểm. Mình là một luật sư mà không giúp được gì thì rất là áy náy lương tâm. Ở đây em biết dù nguy hiểm, dù khó khăn, nhưng mà em sẽ chấp nhận tất cả để bởi mình nói lên tiếng nói của công lý cũng như bảo vệ người dân, để giảm bớt cái tình trạng người dân chết trong đồn công an đó.
Ông mường tượng con đường phía trước của mình như thế nào?
Áp lực rủi ro thì rất là nhiều. Còn cái tương lai phía trước thì em không biết thế nào. Chính là mình làm hết cái lương tâm đạo đức nghề nghiệp của mình thôi. Còn cái tương lai phía trước đối với em là rất là mờ mịt. Tính qua ngày thôi. Bởi vì nó đủ cái nguy hiểm đối với em hết rồi. Nhưng mà khi nào mình còn sống thì mình giúp được người dân thôi. Chứ còn không biết được cái tương lai thế nào chị ạ.
Thưa, trong các cái vụ án mà công an đánh chết dân đó, hầu hết đó là bức cung nhục hình, lạm dụng quyền lực. Họ nói là không cố tình gây ra cái chết, nhưng mà vì cái lối họ hành xử trước nay quen tay rồi, thành ra nhiều khi nó cũng ngoài ý muốn. Thì để mà bài trừ tận gốc tình trạng bạo hành trong ngành công an đó, thì theo luật sư, cái giải pháp khả thi phải là như thế nào?
Nguyên nhân tình trạng bạo hành trong ngành công an đó, thứ nhất là cái ngành công an được nhà nước giao quá nhiều quyền lực, nhưng mà không có sự giám sát thì sẽ lạm quyền. Thứ hai là do trình độ năng lực của cán bộ công an còn thấp kém, cho nên không có dùng lý lẽ để thuyết phục bị can bị cáo nhận tội hoặc là người bị tạm giữ nhận tội, mà phải dùng bằng bạo lực là đánh đập để khai, nhiều khi không khai là đến chết. Nhiều khi bên cấp trên có nghĩa là phải giao nhiệm vụ và anh phải lấy cái lời khai của người đó, phải lấy cho bằng được, nhiều khi cũng có bị áp lực công việc mà người ta dùng nhục hình.
Mình phân tích cái nguyên nhân rồi thì mình cũng phải tìm tới một cái biện pháp, một cái đề nghị cho giải pháp
để khắc phục cái tình trạng này. Thì công tác giam giữ phải tách riêng ra, một cái cơ quan nào giam giữ riêng không được giao công an nữa thì em nghĩ là sẽ giảm được nhiều đó. Đạo hành trong ngành công an thì phải xử lý nghiêm nặng thì người ta giảm ngay thôi, nhưng mà ngược lại thì các bên tòa án, các ban tiến hành tố tụng lại không dám xử nghiêm, bởi vì áp lực từ nhiều phía đó. Thứ hai là người ta bảo vệ cán bộ lẫn nhau, nhiều khi xử mức án rất là nhẹ. Để xử lý nghiêm thì phải đòi hỏi toàn hệ thống cơ quan nhà nước, như đó cơ quan tiến hành tố tụng là phải độc lập để xét xử với nhau, chứ như là xử nghiêm thì người ta sợ mang cái tính răn đe cao mức án nặng, và bên lực lượng công an sẽ bớt dùng bạo hành đối với người dân chị ạ.
Như vậy cái sự thay đổi theo như mong đợi đó nên được bắt đầu từ đâu ạ? Từ luật pháp, từ những người cầm quyền.
Luật pháp thì cái sự nhận biết những người làm công tác ban hành luật pháp, người soạn thảo luật pháp từ quốc hội.
Luật pháp thôi đã đủ hay không ạ?
Đó là mang tính vĩ mô, cả một cơ chế luôn, rất là khó nói chuyện. là người luật sư bảo vệ miễn phí cho những cái nạn nhân bị công an bạo hành đánh chết, thì đa số là những người dân nghèo thấp cổ bé họng, không có quyền mà cũng không có tiền. Để cái việc của em làm được hiệu quả thì mong cho cộng đồng về người dân quan tâm ủng hộ, thì báo chí lên tiếng thì điều đó thì mới thành công được. Còn một mình em thì chẳng có làm được gì chị ạ.
Một mình đứng ra bảo vệ cho người nghèo như vậy, ông có bao giờ cảm thấy mình lẻ loi? Bao giờ ông có cảm giác mình là một luật sư đơn độc giữa một cái thế giới xung quanh còn nhiều ảm đạm, còn nhiều bóng tối hay không?
Hiện tại thì luật sư Việt Nam là khoảng 10.000 người, nhưng mà mình thấy rất đơn độc chị ạ. Chẳng có ai bảo vệ hết chị ạ, một mình vậy thôi. Còn luật sư thì để bảo vệ thông lý, bảo vệ người dân dù có đương đầu với muôn vàn khó khăn. Em hy vọng thì khi mà ví dụ em làm đúng luật pháp thì có một cái cơ quan nào đó, ví dụ như cái pháp luật nào đó cản trở em hoặc là gây khó khăn cho em trong quá trình nhờ, thì cứ căn cứ luật sư thì hội luật sư cả nước thì giúp em bảo vệ em thì đúng luật pháp. Em chỉ mong muốn như vậy thôi. Cái mà em tin tưởng nhất là cái hệ thống luật pháp, nghĩa là học luật pháp quy định một nơi mà người ta thực hiện là một nơi khác. Cho nên cái đau đầu nhất của em là cái vấn đề đó thì.
Ông Tu Ngọc Hoài, bố của em học sinh lớp 9 Tu Ngọc Thạch bị công an đánh chết ở Khánh Hòa, xúc động bày tỏ sự cảm kích đối với luật sư Đôn và luật sư Đạt đã giúp mang lại hy vọng và niềm tin công lý cho những người nghèo thấp cổ bé miệng như gia đình ông.
Luật sư Đôn ở Phú Yên á, tư vấn biện hộ cho gia đình tôi là miễn phí, không có lấy một đồng bạc nào hết. Còn luật sư Đạt cũng vậy đó.
Yeah.
Hai luật sư này đã một tấm lòng vĩ đại lắm á. Gia đình tôi rất cảm ơn luật sư đó. Chỉ nhờ hai luật sư này có thể lấy lại những gì để mất của con mình trước kia. Hai luật sư đã biện hộ lấy lại những công bằng của con tôi đã chết. Chứ đâu số của gia đình chúng tôi. Mình mong chờ nha công an làm việc mau sớm đó, điều tra cái vụ việc của con mình. Những vụ con mình mà bị bả lơ như vậy thì vụ khác những người ta hạ bắt trước đi em. Nhưng mà vụ mà con mình mà làm sáng tỏ thì nó làm gương cho những gì khác. Luật sư Đôn là cực kỳ đẹp, hai luật sư này rất là cái tài mà còn nghĩ là cái đức cá nhân chị. Em dám đứng đây mà đỡ mà lên những chuyện mà hộ cho gia đình mình á, mình rất cảm ơn. Mình không có biết cái lần nào mà đỡ mà sau này mình cảm ơn hai luật sư này á chị ơi. Tôi đang mà mong muốn yêu cầu ngành lực mà chính quyền của Việt Nam hả không? Những ngành lãnh đạo thì làm sao những chuyện gì mà phải minh chính, minh bạch, công minh, công lý. Tôi và vợ tôi đều lúc nào cũng đau đớn vì đứa con mình để mà nuôi, nó không có tội lỗi gì hết. Nó là một người nhã vô tội mà, đâu biết gì đâu. Mà anh đánh hà đặt tàn bẹo như vậy là gia đình tôi đau đớn, lúc nào cũng đau buồn, thậm chí mà không thở nào mà bước chân đi làm.
Tạp chí thanh niên Đài VOA xin tạm dừng tại đây và hẹn mang lại quý vị và các bạn một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếng súng đang làm rung chuyển thủ đô Bujumbura của Burundi, trong khi các phe phái kình địch trong lực lượng an ninh của quốc gia Trung Phi này đối đầu với nhau sau thông báo ngày 13 tháng 5 của Thiếu tướng Niyombare rằng ông ta đã nắm quyền kiểm soát chính phủ. Thông báo được đưa ra trong khi Tổng thống Nkurunziza đang ở Tanzania dự một hội nghị thượng đỉnh của cộng đồng Đông Phi, nơi các nhà lãnh đạo đang bàn về cuộc khủng hoảng ở Burundi kể từ khi đảng cầm quyền ngày 25 tháng 4 loan báo Tổng thống Nkurunziza sẽ ứng cử thêm một nhiệm kỳ thứ ba, mặc dù những điều khoản trong Hiệp định Hòa bình Arusha năm 2000 hạn chế hai nhiệm kỳ tổng thống. Loan báo này đã khơi ra những cuộc biểu tình đường phố, chủ yếu là ở thủ đô Bujumbura, mà cảnh sát cố gắng trấn áp bằng vòi rồng, hơi cay và đạn thật. Ước tính khoảng 20 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và hàng trăm người bị giam giữ trong suốt hai tuần biểu tình. Một số trong số hơn 60.000 người tị nạn Burundi nói rằng sự hăm dọa và bạo lực từ lực lượng dân quân trẻ của đảng cầm quyền trước cuộc bầu cử lập pháp ngày 26 tháng 5 và bầu cử tổng thống ngày 26 tháng 6 theo kế hoạch chính là lý do khiến họ tìm kiếm sự an toàn ở các nước láng giềng kể từ cuối tháng 3. Hoa Kỳ đang theo dõi chặt chẽ tình hình và lên án tình trạng bạo lực hoành hành ở Bujumbura.
Bằng việc đề cử tổng thống cho nhiệm kỳ thứ ba, đảng cầm quyền Burundi đã bỏ lỡ một cơ hội lịch sử để thúc đẩy dân chủ. Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các bên ngay lập tức chấm dứt tình trạng bạo lực và kiềm chế. Hoa Kỳ ủng hộ lời kêu gọi của các nhà lãnh đạo cộng đồng Đông Phi vào ngày 13 tháng 5 cho hòa bình, bầu cử dân chủ phù hợp với luật bầu cử của Burundi và tinh thần của Hiệp định Arusha đã kết thúc cuộc nội chiến tàn phá của đất nước. Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các bên liên quan thực hiện các bước cần thiết để tạo ra những điều kiện cần có cho những cuộc bầu cử hòa bình, đúng thời điểm, đáng tin cậy và minh bạch, tôn trọng những quy định của pháp luật, bao gồm những quy định của pháp luật liên quan đến nền dân trị của Burundi. Hoa Kỳ lo ngại sâu sắc về tin tức cho biết có sự tham gia của quân đội Burundi trong những sự kiện bạo lực ở Bujumbura. Theo luật Ley, Hoa Kỳ không thể cung cấp viện trợ quân sự hoặc huấn luyện các đơn vị quân đội của Burundi có hành vi vi phạm nhân quyền. Điều thiết yếu cho mọi người Burundi, cả quân nhân và thường dân, là tuân theo tinh thần của Hiệp định Arusha và bác bỏ bạo lực. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình ở Burundi và sẽ từ chối cấp visa vào Hoa Kỳ nếu xét thấy phù hợp đối với những người tham gia, lên kế hoạch hoặc chỉ thị bạo lực nhắm vào thường dân.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, các giới chức Mỹ cho hay ngũ giác đài đang xem xét việc phái chiến hạm và máy bay tới Biển Đông để khẳng định quyền tự do hàng hải tại đây. Động thái này được coi là một thách thức trực tiếp đối với việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo trên các bãi đá ngầm trên vùng biển đang trong vòng tranh chấp này. Tại một cuộc điều trần ở Thượng viện Mỹ tuần này, trợ lý Ngoại trưởng Daniel Russell và các giới chức khác hối thúc Trung Quốc hãy ngưng các dự án xây dựng trong Biển Đông. Ông David Shear, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói, Mỹ khẳng định quyền tự do hành sự, quyền tự do hàng hải trên biển cũng như trên không trong vùng biển này. Lãnh đạo các nước Đông Nam Á hôm nay bày tỏ lo ngại về làn sóng thuyền nhân lên tới hàng nghìn người tràn vào bờ biển nước họ, trong khi có thêm hàng nghìn người khác đang trên đường. Trong khi các giới chức Liên Hiệp Quốc dùng lời lẽ mạnh mẽ để hối thúc các chính quyền khu vực phải đáp ứng một cách nhân đạo trước tình huống này. Indonesia hôm nay cho hay họ đã buộc hai chiếc tàu phải quay hướng ra biển trở lại. Gần 800 di dân từ Myanmar và Bangladesh đã được giải cứu hôm nay sau khi chiếc tàu của họ bị đắm ở ngoài khơi bờ biển phía đông của tỉnh Aceh. Các giới chức Somalia nói các lực lượng của chính phủ đã tái chiếm hai thị trấn mà các phần tử chủ chiến Al-Shabaab đã tiến chiếm trong một thời gian ngắn vào chiều tối hôm nay. Tỉnh trưởng của vùng Hạ Shabelle, ông Abdul Kalir Muhammad Sun, nói với ban tiếng Somali của VOA rằng các binh sĩ chính phủ đã phát động chiến dịch phản công chiếm lại các thị trấn nằm cách thủ đô Mogadishu của Somalia khoảng 75 km về hướng Tây. Lực lượng Liên hiệp châu Phi AMISOM xác nhận tin các binh sĩ chính phủ Somalia đã tái chiếm các thị trấn vừa nêu. Nhà chức trách Burundi cho hay đã bắt giữ ba nhân vật có dính líu đến âm mưu đảo chính hôm thứ Tư chống lại Tổng thống Pierre Nkurunziza. Một người phát ngôn của Tổng thống Burundi nói với VOA rằng người cầm đầu cuộc đảo chính vẫn còn tại đảo. Và nghệ sĩ đàn guitar nổi danh B.B. King được coi là một trong những nhạc sĩ nhạc blues có ảnh hưởng lớn nhất trong mọi thời đại đã qua đời, hưởng thọ 89 tuổi.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.